Chương trình Chuyện ngắn với Sơn Ly và Thục Quy thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Vạ Gió của Andy Nguyên Cương.
Thế là vợ chồng tôi đã giận nhau được 3 hôm, và kẻ bị thiệt thòi nhất cố nhiên là tôi. Như thường lệ, cứ mỗi lần giận nhau là Ngọc Sương cắt giảm khẩu phần ăn trưa của tôi để trừng phạt, theo kiểu áp dụng biện pháp phong tỏa kinh tế mà Liên Hiệp Quốc hay dùng để cấm vận các quốc gia ngỗ ngược. Sáng hôm đầu, Ngọc Sương còn nhét vào cặp táp đi làm của tôi một cái bánh bao nguội ngắt kèm chai nước lạnh. Hôm sau thì chỉ còn gói đậu phộng. Đến trưa này, khi tôi mở box ra giờ nghỉ trưa, thì chẳng còn thấy có gì ăn, ngoài tấm giấy nàng viết nguệch ngoạc.
Anh là đồ sở khanh, anh không đứng đắn, anh lạc lòng, không xứng đáng làm rể của má em. Những lời ngày xưa hứa với má là sau khi lấy em sẽ cưng vợ hơn cưng trứng, anh đâu có còn nhớ.
Gọi chồng là sở khanh, trên thế giới chắc chỉ có vợ tôi là một. Sử dụng chữ nghĩa râu ông nọ, cắm cầm bà kia là chuyện cơm bữa của Ngọc Sương. Đối với nàng, sở khanh chỉ có nghĩa là một người đàn ông không đứng đắn. Thư nàng còn dài nữa, nhưng nét viết tay gà bới trong lúc giận dỗi, cùng với cách dùng chữ lộn xộn cố hữu của nàng, làm cho tờ giấy trách móc trở thành vô cùng khó đọc. Dòng mực trước mặt bỗng hoa lên, vì bụng đã bắt đầu cồn cào. Tôi xếp mảnh giấy lại, bỏ vào túi, đếm lại mớ coi, và lững thững bước đến tủ vending machine, ngắm nghía những miếng tuna sandwich cứng ngắc đông lạnh nằm bên trong. Nhớ và thèm, một tô bún riêu ốc màu mỡ nổi gạch vàng ống bốc hơi thơm nghi ngút. Ngọc Sương mới khao cho tôi tuần trước ở quán Thiên Vị nhân ngày sinh nhật của bé Ti, con gái đầu lòng. Ôi, cái hôm ăn bún riêu ốc vô duyên đầy sự cố tai hại là nguyên nhân trận chiến hôm qua xảy ra, làm tiêu tán cả một không khí vui tươi của tiểu gia đình chúng tôi đang tràn đầy hạnh phúc. Cổ nhân bảo, vận mồm miệng tay bay vạ gió, ách giữa đàn đừng vác vào thân. Nguyên văn là khẩu thiệt hạng phi nhĩ phong oan, trung lộ trái tùy nhân hắc kiểm, thật là đúng không sai. Phải chi mà hôm đó Hoàng Hải, người tình năm sửa năm xưa đừng thình lình xuất hiện, để vợ chồng tôi được thanh thản enjoy một buổi sáng chủ nhật yên lành, thì đâu có nên nông nổi. Hải là người yêu cũ của tôi vào những ngày còn ở chốn quê hương. Năm ấy, nàng mới đệ nhị, còn tôi vừa vào đại học. Gặp Hải qua sự giới thiệu của cô em họ, tôi và nàng đã có những ngày vui ngắn ngủi trước khi Sài Gòn đổi chủ. Hoàng Hải với khuôn mặt khá duyên dáng bầu bĩnh, tóc ngắn, da nâu tràn đầy sinh lực, là một trong những mối tình thoáng qua của tôi trong những năm mới bước vào đời. Thực ra, chúng tôi chẳng có gì sâu đậm, trừ vài bận đi Vũng Tàu hay Long Hải, mướn hotel ở qua đêm. Trai mới lớn, các luồng chân khí testosterone luôn luôn ngò ngoài, anh thiếu niên nào chẳng thấy lòng rạo rực khi gặp gỡ các bóng hồng. Cho nên mối tình đối với những người con gái như Hải chỉ là một nhu cầu tự nhiên bất khả kháng, tựa hồ chùi súng thông nòng hay là khai kênh thoát lũ. Cho đến khi tôi hoàn tất chứng chỉ cuối cùng của khoa sinh vật, bóng dáng Hoàng Hải đã biến mất trên radar, bầu nhiệt huyết đã bớt sụt sôi, thì Ngọc Sương xuất hiện. Ngọc Sương, người đẹp vùng Nguyễn Tri Phương, Lý Thái Tổ, đã biết khá nhiều về quá khứ lăng nhăng của tôi sau khi mở nhiều cuộc điều tra về lý lịch của Ý Trung Nhân. Sương có hình chụp của Hoàng Hải cung cấp bởi một đội ngũ bạn bè rất thân của nàng. Đứa nào cũng hăng hái trong vai trò mật thám, xung phong đi dò la tìm thông tin về quá khứ của anh Nguyên để Ngọc Sương sau này không phải ghen phải khổ. Tuy biết về chuyện Hoàng Hải, nhưng Sương tỏ ra rất khoan hòa độ lượng. Nàng chỉ nghiêm giọng hôm tôi ngỏ ý đưa thân mẫu đến dạng ngõ nhà nàng,
Anh bồi với bao nhiêu cô trước kia em không cần biết. Chỉ cần là từ nay anh hứa là không còn biết đến ai ngoài em ra là đủ.
Lẽ dĩ nhiên là tôi trả lời ngay không nghĩ ngợi. Anh xin hứa là có Đức Mẹ làm chứng, anh mà có lòng gì... Sương vội bịt miệng tôi lại, như sợ tôi sẽ phun ra những điều không hay. Tôi cũng khoan khoái, vì cái câu thề thốt chưa complete, có nghĩa là ta chưa thề gì cả, cũng may và cũng khỏe.
Hôm xong, tôi và Sương cũng lên đường ra cửa Bà Rịa. Ghe chúng tôi trôi sóng biển Đông, dạt đến Phi Luật Tân và cuối cùng ghé đến Cựu Kim Sơn, thuộc Á Mỹ Lỵ Gia Quốc. Trong những năm đầu cuộc sống khá vất vả, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến gì khác ngoài việc cày bừa, trang trải cho những tờ bill đáng ghét, không biết từ đâu cứ bay đến đầy mailbox nhà tôi một cách hỗn xược. Ngọc Sương cũng bù đầu cặm cụi, ngày 10 tiếng trong tiệm uống tóc, nơi có một chủ tiệm người Mễ đanh đá và tham lam theo đúng chính sách tư bản bóc lột người nghèo. Nàng không hề than thở, vẫn chăm chỉ làm việc ngày này tháng nọ, mặc dù khi xưa ở Việt Nam, nàng thuộc bộ tộc Đại Lãng, không hề bao giờ mó tay vào việc gì từ ngày còn tấm đá. Sự thay đổi về phong cách lao động của Sương, dù tôi không muốn thừa nhận với nàng, cũng vẫn phải thầm phục con người quả cảm. Nhưng nói cho ngay, cũng vì nàng biến thành chăm chỉ, nên cũng muốn chồng trở nên siêng năng. Ôi, đó mới là cái khổ thân cho bằng tăng, là một gã công tử chân yếu tay mềm. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng, Sương sửa soạn xong cầm sách tay, bước ra xe đi làm. Sau khi dúi vào má tôi mấy cái hôn ngọt liệm, ở nhà nhớ đổ rác nha, cho bé Ti ăn xong nhớ giặt thật sạch hai thùng quần áo nha, nhất là mấy cái khăn lông đó. Hôm bữa con nó ói ra đó, cỏ nhà mình lại sắp cao gần tới đầu gối rồi, phải cắt đi không thôi là hội gia cư nó gửi cho mấy cái giấy phạt á nha. Tôi chưa kịp nhẩm lại để nhớ hết cái list công tác dài dằng dặc như một tờ inventory đó, thì nàng đã nói tiếp. À, chợ Fiesta nó on sale đó, cá bông lao á, mua mấy con bự á, kho cho em một tổ, ngon thật là ngon, y như là lần trước đó, tiêu ớt đàng hoàng chiều về mình ăn ha. Ban phát nhật lệnh xong, nàng nhoẻn cười tươi, bước vào xe, giơ tay vẫy tôi trước khi chiếc bóng Corolla khuất dạng, để lại một gã chồng sầu bi với hai vai nặng chịu gánh sơn hà, suy nghĩ để làm cách nào hoàn thành sứ mạng 7 giờ tối trước khi thủ trưởng trở về căn cứ. 10 năm sau, khi bé Ti đã lớn, chúng tôi đã dọn ra một căn nhà khác khang trang hơn, và tôi tìm được việc làm dù là vặt vãnh để giả từ phần nào kiếp nội trợ bất đắc dĩ. Bé Ti càng lớn càng giống mẹ, cũng đôi mắt tròn và hàng mi đã bắt đầu cong, cũng cái miệng chu ra mỗi khi bất bình và cái trán bướng bỉnh hay ngước lên nhìn tôi mỗi khi tôi cấm nó vào bếp lục lọi trước giờ ăn, hay lúc nó vớ được cây son môi của mami quệt tàn lem trên má. Nhưng giống mẹ nhất ở bé Ti vẫn là bản tính leadership, nghĩa là tắm hay sai vặt. Thế là bây giờ tôi có đến hai thủ trưởng, một mẹ một con. List công tác bây giờ dài thêm ra với những mục mới như chở Little Boss đi tập múa ba lê, mùa đông thì ice skating. Mặc dù cho đến nay hễ bước trên mặt băng là nó lập tức ngã oành oạch, có hôm sừng vù đầu gối, làm cho bố nó xót xa tiếc khoản học phí. Nhẫn nhà tính thầm, mẹ nó giá đừng cho đi học cái môn trượt băng quái quỷ, thì bố nó có thể dùng khoản chi tiêu ấy đi nhâm nhi với chúng bạn một tháng, ít nhất cũng được nhị kỳ sảng khoái. Còn về màn cho con học của ba lê mới thật là nản. Cứ mỗi sáng thứ bảy, trong khi bạn bè tôi hân hoan, xách vật ra sân tennis, thì tôi phải đau khổ chở con đến khu thương xá Tam Đa Lầu 2, nơi có một lớp dạy cái môn nghệ thuật của những kẻ rỗi hơi nhất trên thế giới. Còn nhớ hôm đầu tiên tôi vừa dắt con bước vào lớp, để hỏi thể lệ ghi danh và đóng học phí, gặp ngay một người tàu vũ sư với thân hình mộc mạc bước ra tiếp khách. Mụ đưa mắt khinh khỉnh nhìn tôi, tiếng Mỹ trọ trẻ còn khó nghe hơn giọng thằng Quý, bạn tôi gốc Quảng Ngãi.
You want Sally Pale?
Tôi suýt phì cười.
Not me, my daughter.
Bé Ti mở to tròn mắt nhìn xung quanh. Các cô bé vũ sinh đang tập cuốn mình, dẻo cánh tay, Có đứa đang tập đứng trên những mũi ngón chân tí xíu, còn tôi vẫn dương mắt ngắm nghía trọng lượng của vũ sư mẫu, thầm nghi ngờ khả năng ba lê của người. Óc suy nghĩ không hiểu làm sao, với tấm thân bề thế như vậy, người có thể biểu diễn được các động tác múa dẻo cho môn sinh đệ tử bắt chước. Đường Sơn đại tỷ dường như đoán được ý nghĩ của tôi nên cũng tỏ vẻ bực bội. Vả lại, trong dung mạo y phục của tôi, gã nam mang, ốm yếu, không hứa hẹn gì có thể là một client báu bở, chắc chỉ hỏi han suông làm mất thì giờ của người.
You were Việt Nam ha? Sterling Ballet expensive à? Nó chết à?
Tôi chưa sắp sửa phản ứng thì bé Ti đã nắm tay bố. Daddy, Daddy, cho Ti học ballet nghe. Vừa nói, con gái vừa ngước mắt nhìn tôi, hai hàng mi cong chớp nhẹ. Thôi, chết rồi. Cũng đôi mắt lá răm này ngày xưa, mẹ mày dùng làm món vũ khí, hủy diệt hàng loạt, để làm cho bố mày nhũng lòng ra, rồi trở nên tên hầu cận cho y thị. Bây giờ con lại đem ra áp dụng, để cho bố sắp sửa, phải hao gần hai bóp mỗi tháng cho con đây, phải không con? Thế là quên bản chuyện sắp gây sự với một vũ sư kỳ thị chủng tộc, có thân hình của một defensive taco. Tôi đành ngậm ngùi viết check, trả học phí, gối đầu cho con, xé tờ check mà lòng đau quặn thắt như ngắt đi một khúc ruột, phân vân tự hỏi, sao mình dễ mềm yếu trước đôi mắt của những sinh vật mà Thượng Đế tạo nên, chỉ để gây ra cho nhân gian trăm vạn nỗi ưu phiền. Thế là quên bản chuyện sắp gây sự với một vũ sư kỳ thị chủng tộc, có thân hình của một defensive taco. Tôi đành ngậm ngùi viết check, trả học phí gối đầu cho con. Xé tờ check mà lòng đau quạt thắt, như ngắt đi một khúc ruột, phân vân tự hỏi, sao mình dễ mềm yếu trước đôi mắt của những sinh vật mà Thượng Đế tạo nên, chỉ để gây ra cho nhân gian trăm vạn nỗi ưu phiền.
Từ đó hàng tuần tôi thả Betty vào lớp học vũ, rồi đi lang thang trong Tam Đa Mô, ngồi bên cốc cà phê đọc báo chờ con, hoặc ra cổng nhìn vẩn vơ kẻ ra người vào thương xá. Hai tiếng đồng hồ dài thậm thượt, nhưng Sương dặn tôi không được đi đâu, phải chờ để đón con về cho an toàn. Có những hôm trời mưa rỉ rả, ly cà phê cạn dần, và mẫu thuốc trong chiếc gạt tàn dâng cao. Tôi nhớ đến những ngày vui đã mất, kể từ ngày dại dột. Đưa cho Sương xem một quảng cáo lớp về dạy ballet của Đường Sơn sư mẫu. Tôi nhớ nhóm bạn tennis giờ này đang tung hoành ngoài sân với những đường banh ngoạn mục, những tiếng cười rộn rã. Nhớ thằng Quý giọng the thế rất khó nghe, chuyên kể chuyện Tiểu Lâm đen. Nhớ ông Xuân Đức chuyên bắt độ những lúc thua game, mặt sưng lên như cái thớt. Nhớ Lão Sáng chuyên ăn gian. Nhớ cả mụ Hiền Thục chuyên chửi chồng ngoài sân mỗi khi bại trận. Tôi cứ miên man nhung nhớ những tháng ngày còn rảnh rang sung sướng, suy gẫm dần dà, từ từ tôi mới thấu hiểu ra được một chân lý. Những điều mà trước kia vì sẵn có nên người ta xem thường như tự do và công lý hay dân chủ, khi bị mất đi thì những thứ ấy mới trở thành cực kỳ giá trị. Hồi trước mỗi thứ bảy, tôi đâu biết mình đang sống những tháng ngày may mắn ít ỏi còn sót lại của một kiếp người. Vì nếu hôm nào chán, không đi chơi quần vợt, tôi cũng rủ anh Vũ Bản đi câu cá. Anh Vũ Bản là bạn trong club bóng bàn, lại thêm một interesting hobby, nay đã tàn phai của tôi. Có năng khiếu về môn sát cá và rất khỏe mạnh. Nhìn vóc dáng nhỏ con của anh, không ai tin được là đã có lần một mình anh câu được hơn 100 pound cá speckled trout, redfish đủ loại, rồi một mình khuân thùng cá từ bờ sông về chiếc xe truck ở parking lot. Lần nào đi câu với anh Bản, tôi cũng dựa hơi oai linh sát cá của anh để lượm đỡ vài chú cá hồng, cá giết đem về nướng tươi sau patio. Hai anh em nhẹ nhẹ, hai cặp xích bách và dĩa đậu phộng, râm ran bàn tán chuyện đời. Khi được biết tôi sắp cho con gái đi học ballet, anh lắc đầu mỉm cười. Nó còn bé tí mà tập nhiều không có tốt, ảnh hưởng đến chiều cao á. Muốn có hobby sao mày không cho nó học ghé? Tôi lắc đầu cho anh biết là về khoa mỹ thuật, con gái tôi đã được di truyền từ cái gen của mẹ nó, tức là vô cùng hậu đậu. Thế thì còn piano, violin hay là học thanh nhạc, tập hát, không lẽ nó không có năng khiếu thứ nào à? Về music nó cũng trực hệ gen bên mẫu hệ luôn. Mẹ nó không thích nghe nhạc, lâu lâu buồn lắm á, y thì mới mở băng cũ ra nghe vài bản Chí Linh hay là Giang Tử. Hỏi anh thế thì con gái tôi còn hy vọng gì mà trở thành một tương lai văn nghệ? Chán chuyện vợ con, chúng tôi đổi qua đề tài thời sự. Tôi là cảm tình viên của đảng Cộng Hòa, với lập trường cực hữu, tiếng Mỹ gọi là ultra right, còn anh Vũ Bản, tánh nết ưa tự do như hạt nổi mây ngàn, nên ưa chuộng đảng Dân Chủ. Chúng tôi trong những buổi laser như thế này thường cãi nhau vung trời vì không hợp chính kiến. Thí dụ năm ngoái, anh Bản tỏ vẻ bi quan khi được Mỹ là sắp sửa định mang quân đi thịt Saddam Hussein. Tôi ngược lại, cổ võ nồng nhiệt. Phen này á, cho thằng Saddam Hussein đi Đức luôn, và ta chỉ quýnh chừng 2 tuần là xong. Dòng gà đất sẽ kéo đèn kích hoa ra đầy đường chào đón quân đội Hoa Kỳ cho mày xem, ông anh đừng có lo. Anh Bản trợn mắt dưới khuôn mặt khó ưa, cố hữu. Mày phải biết cái đất gì, ngây thơ vừa vừa chứ. Cái thằng mạnh mà đem quân vào đánh, thằng yếu dù thua, nó cũng phải tìm cách mà cắn trộm lại vài phát. Chiến tranh trực diện thì hệ hỏa lực mạnh là ăn, nhưng gặp du kích với khủng bố thì Mỹ đối phó làm sao được. Đó là chưa kể việc một cái quốc gia mà nhào vô xâm lăng chủ quyền của một quốc gia khác, chính nghĩa đâu ra. Ví dụ như nước Nga hay nước Đức mang quân đến cái xứ này, dùng vũ lực lật đổ chính quyền đương nhiệm là của Mỹ rồi lập lên nhóm khác, mày có chịu không nè? Tôi khoa tay thương hại cho anh Bản kém hiểu biết về sức mạnh vô địch và xu thế tất thắng của Mỹ. Tôi nói thiệt cho anh nghe nha anh Bản, tiếng Anh tiếng Mỹ dầu gì cũng hơn anh. Tôi đọc báo, nghe TV hàng ngày, mấy cái thằng đạo hồi là mấy cái thằng mà chuyên khủng bố, cần phải bực nó. Rồi em coi à, quân Mỹ mà tiến vào Baghdad ra, tổn thất lính Mỹ chỉ chừng vài mạng là cờ hoa cứ thế mà tung bay phất phới à. Anh Bản xem chừng không coi khả năng văn hóa của tôi đóng một vai trò nào trong kiến thức chính trị. Ực thêm một hơi bia, vệt bia trắng còn hằn trên mép, trông anh như già thêm mấy tuổi. Anh Bản chùi miệng, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tổn thất có vài mạng thôi à. Tao cũng chỉ cầu có thế, chỉ sợ lại xa lầy chết dậy dài. Tới đây không nhìn được nữa, tôi hằn học dằn ly bia xuống bàn. Thằng Mỹ không phải là đầu sỏ thế giới à? Vũ khí tối tân như thế mà nước nào còn dám ngon ngoe. Một Iraq chứ 10 Iraq Mỹ nó cũng làm cỏ. Gớm, sợ Mỹ sợ lầy. Anh nói sợ ngay giống luận điệu tụi Cộng sản mà. Nói xong tôi đứng dậy, đá cái ghế rồi ra về. Thế là tôi và anh Bản giận nhau gần một tuần vì lập trường chính kiến dị biệt. Anh Bản là người luôn luôn đứng về phe của các quốc gia nghèo, luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh của các nước nhược tiểu thuộc thế giới thứ ba, vậy mới đáng ghét. Hay có lẽ anh vẫn còn mang nặng thân phận lưu vong, vẫn còn cho mình chỉ là người Việt Nam đang sinh sống trong một cái mà ai cũng gọi là melting pot, chỉ có riêng anh là cứng cổ không có melt được, nên vẫn cứ stick out like a sore thumb, vẫn cứ ngậm ngùi với dị vãng. Cứ quan niệm đơn giản, đối với tôi, thì các nước nghèo và chậm tiến trên thế giới đều là tập hợp của những sắc dân lười biếng hay kém thông minh, hay cả hai thứ, nên đáng bị nghèo. Tôi còn nhất trí với ý kiến cho rằng các cường quốc phương Tây có bổn phận mang quân đội và văn minh đến các nước nhược tiểu để khai hóa cho dân tộc họ ra khỏi đêm dài u mê tăm tối. Cứ xem như Việt Nam mình, nếu như không có Pháp mang quân sang chiếm Nam Kỳ, không có quân Pháp ra bắt bắn Đại Bác vào thành Hà Nội, khiến Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương phải tổn tiếc, thì làm sao nước mình được khai phóng, được biết đến ánh sáng văn minh của nhân loại. Quan điểm của tôi, hễ ai chỉ trích Mỹ là người ấy thế nào cũng không phải là Cộng sản thì cũng là thân cộng. Anh Bản, tuy là cựu tù nhân cải tạo, tôi cho là đôi khi vẫn không vững lập trường. Ngặt một đổi, tôi biết anh là người bạn tốt của vợ chồng tôi, nên không tiện chụp cho anh cái mũ cối mỗi khi thấy lập trường anh chào đảo. Do đó, trong mọi buổi đàm luận, chúng tôi chỉ nói chuyện văn thơ, thể thao hay gia đình, và cũng cố tình tránh né politics. Nhưng khi men bia bốc lên, anh Bản và tôi đôi khi quên bén đi sự đối chọi giữa hai quan điểm, nên thường vẫn có đụng độ lớn. Hôm ấy tôi lỗi đoá vì anh, cho rằng tôi đoán mò, lại còn đã phá lòng thần phục của tôi đối với đại cường quốc. Mấy hôm liền sau đó, bực bội tôi không thèm ra club bóng bàn nữa. Đáng lẽ còn giận anh lâu hơn, nhưng vì trót ái mộ ngón ping pong độc đáo quá hấp dẫn của anh, nên cuối cùng tôi đành phải gác thù riêng để được thưởng thức những phút sóng gió trong cái game với anh, một danh tài trong làng banh nhựa.
Ở trên đời, hễ tù túng bó buộc, là thế nào cũng có lúc bộc phát. Mất thú chơi tennis, lại còn phải mang con đi tập cái môn nghệ thuật trưởng giả, cho mất ngày mất giờ. Tôi đâm ra mơ mộng. Ngồi không biết làm gì cho hết 2 tiếng đồng hồ sáng thứ bảy, tôi nguyệt ngoạc lên mấy vần thơ. Thơ tôi sử dụng vần điệu tự do, cho dễ làm. Đôi khi viết ra được câu đắc chí, tôi gật gù tự thưởng lãm thi tài của mình và tiếc rằng mình đã không quyết tâm đi vào con đường văn nghệ. Tức cảnh sinh tình, dòng mực tha hương của tôi lan man chảy ra trong một bài thơ viết về môn ballet dancing của Betty như sau. Ballet là một thành phố Pháp, không hiểu sao điệu vũ lại lấy tên. Ai thấy hay, mình vừa dòm vừa ngát, giá con đừng học, bố đỡ tốn tiền. Ngọc Sương, em có nghe lòng anh tan nát, ngồi chờ con, anh uổng cái weekend. Tiếc nuối quá, ngày độc thân lãng mạn, lúc chân chưa tra vào kềm kẹt, xích xiền. Hôm tôi sáng tác bài thơ trên là một buổi trời nắng đẹp, thành phố tôi ở đang tưng bừng khí thế, tổ chức ngày quốc hận 30 tháng 4. Thương phá Tam Đa treo đầy cờ quốc gia, các gian hàng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, chiều nay có meeting quốc khánh, những tà áo dài của các bà các cô trong ban tiếp tân bay phấp phới. Tôi thì không còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện gì khác ngoài nỗi trầm uất cố hữu không được đi chơi tennis với bạn bè. Viết xong bài thơ phản kháng nói trên, tôi đang tần ngần đọc lại thì trong đám phụ nữ mặc áo dài trước mặt có tiếng quen quen. Anh Nguyên. Nhìn lên tôi nhận ra Lan Anh, cô em họ con ông chú, đang hớn hở trong chiếc áo tơ bóng màu hồng, mặt mũi son phấn loè loẹt. Trời ơi, làm cái gì mà cái mặt như đưa đám vậy? Mua cho em ly avocado smoothie đi, em kể cho anh nghe một tin mừng. Anh mà nghe xong hả, bảo đảm yêu đời ngay lập tức. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, tôi biết tiệm smoothie trong mall không có promotion. Mua một tặng một như những ngày khác trong tuần. Do đó tôi hững hờ đáp.
Mày làm gì mà có tin mừng cho tao? Muốn tiết lộ thì cứ việc. Đây không yêu cầu và cũng không có cấm cản đâu.
Lan Anh có lẽ biết tính cương quyết của ông anh họ, nên nó cũng chẳng muốn hoài công ra giá. Nó nhìn quanh rồi ghé tai tôi nói nhỏ. Nè, anh có nhớ con Hoàng Hải bạn của em đó, bồ cũ anh hồi xưa á? Nó ly dị rồi, cũng ở thành phố này nè. Vẫn còn xinh lắm. Em mới gặp nó tuần trước. Nó hỏi thăm anh hoài. Em nói nó... Nghe tên người xưa, gương mặt tôi biến mất ngay vẻ lạnh lùng vì cảm thấy khí huyết bắt đầu nhộn nhạo trong huyệt đan điền như vừa uống nhầm, âm dương hòa hợp tán, lật đật hỏi dồn.
Hoàng Hải ở đây à? Dùng nào? Đông Tây Nam Bắc hay là ở trung tâm?
Đến đây thì tôi đã lộ ra vẻ non dơ. Cô em họ Lan Anh mỉm cười tinh quái vì nhận ra ông anh đã không ngăn được làn sóng dân trào. Nó không trả lời, chỉ nheo mắt, đưa ngón tay trỏ về hướng về phía cái tiệm smoothie đáng ghét. Thiên hạ đang bao vây vòng trong vòng ngoài, chỉ để mua được một vài ly sinh tố nhỏ nhét của lão chủ quán có đôi mắt cá ương. Nhìn theo ngón tay trỏ của Lan Anh, tôi biết nó sẽ không đổi ý và sẽ không giảm giá, thế là không còn sự chọn lựa, tôi phải đứng lên. Xếp bài thơ mới sáng tác vào túi áo, tay nắn lại quần để biết chắc mình còn ít bạc lẻ, lừ đừ tiến tới tiệm smoothie để mang về chút lễ vật, trao đổi lấy nguồn tin sốt dẻo về người tình cũ. Cả một tuần lễ liền sau đó tôi không thiết ăn thiết ngủ, vì cái tin Hoàng Hải cư ngụ ở thành phố này đã đảo lộn dòng tư tưởng và tính lười biếng cố hữu của tôi. Trong thâm tâm tôi, nửa mừng, nửa lo, tôi muốn gặp lại Hải. Thú thực mà nói không biết để làm gì, vì ván tôi đã đóng thuyền, nhưng trong lòng vẫn muốn tìm lại cảm giác tâm hồn của một ngày còn trẻ tuổi, khi trần gian còn thắm tươi những mẫu chuyện yêu đương và tim còn nồng cháy những bình minh rạo rực. Có lúc ban đêm nằm gác tay lên trán, tôi cố phân tích tâm lý của chính mình và nhận ra sự mâu thuẫn trong ý nghĩ. Ngày xưa, Hoàng Hải đâu có làm tôi si mê bao nhiêu so với những người con gái khác. Vậy tại sao tôi lại phải bâng khuâng khi nhớ đến những phút sống bên nhau đêm nào? Trăng quyến đôi tâm hồn dìu về đâu với Hải? Suy nghĩ kỹ, tôi cho là tại bây giờ, vì mất độc lập tự do nhiều quá cho nên mình khao khát sự không đâu. Cái gì không có trong tầm tay thì đâm ra tiếc nhớ. Nếu hồi đó ta trao nhẫn cho Hoàng Hải, thì bây giờ mình chắc lại bồi hồi nhớ về một hình bóng khác chăng? Nhưng nằm yên một lúc tôi nhận ra một điều, cái gọi là độc lập tự do đó chẳng qua là những thứ mà khi bắt đầu cuộc hôn nhân, người ta đã tự nguyện, tự giác khai tử cáo chung, chứ chẳng bị bắt buộc ráo gì. Ai cũng có một thời tuổi trẻ vô tư lự, ăn chơi thỏa thích, đến lúc lập gia đình còn tiếc nuối làm gì những ngày tháng bi hoang. Nếu muốn tự tung tự tác mãi mãi, thì hồi đó chẳng nên quyết định xây dựng một mái gia đình. Hôn nhân, nếu nhận định một cách bi quan, thì quả là một trại biệt giam với mụ già cai ngục khó tánh. Nhưng nếu ta lạc quan, thì hôn nhân lại có thể xem như một cõi bồng lai có nàng thiên sứ, dễ thương đứng gác cổng. Tôi mỉm cười một mình trong bóng đêm, ghé mắt liếc qua bên cạnh. Vợ tôi Ngọc Sương vẫn ngủ ngon, tiếng thở nàng vẫn đều đều, mấy sợi tóc mai lòa xòa trên má. Chú ý thêm một chút nữa, tôi thấy trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng ngủ, bé Ti cũng đang yên giấc, hơn 10 tuổi, thỉnh thoảng vẫn đòi qua ngủ với mẹ. Ngày xưa chuyên mút ngón tay, bây giờ tuy lớn nhưng vẫn theo thói quen để lên miệng. Tôi yêu con tôi quá, hai mẹ con nhà nó ôm nhau ngủ, trông ra một cảnh êm đềm. Tôi bỗng thấy hối hận vì mấy ngày hôm nay tôi đã để hình ảnh một người đàn bà khác lù lù, len lỏi vào tâm hồn mình, làm mình phải ra ngẩn vào ngơ một cách vô duyên, vô lý. Không, tôi nhủ thầm, Hoàng Hải là chuyện ngày xưa, là cuộc tình dĩ vãng đã chôn vào quên lãng. Ngọc Sương và bé Ti mới là hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi bây giờ, ngay vào lúc này. Yên tâm sau khi đã hồi chánh trong tư tưởng, tôi lại mỉm cười, rồi ngủ thiếp đi, không hề lo nghĩ sẽ có ngày chuyện cũ quay lại để gây thêm rắc rối, phiền muộn.
Anh bạn đưa tay với lấy hũ mắm tôm, quẹt một thìa bỏ vào tô bún riêu, rồi cười khà khà bảo vợ chồng tôi. Trong tiểu bang mình, tao đã đi ăn bún riêu kể như là khắp chốn rồi. Món ghiền của tao mà, chỉ có cái quán Thiền Vị này là chỗ ngon nhất. Ngọc Sương đón lấy hũ mắm từ tay tôi, cũng tương vào tô nàng một thìa, làm bé Ti nhăn mũi. Nó cười quậy trên ghế, nhìn ba người lớn đang say sưa chiến đấu. Gương mặt bầu bĩnh của nó có vẻ dường như chỉ mong sao chỗ bữa ăn của bố mẹ chóng qua nhanh, để nó được thoát ra khỏi cái quán ăn ồn ào, đầy những mùi vị khó ngửi. Tôi gật gù quay sang vợ. Ồ, rất ngon. Cảm ơn em đã khao cho anh bạn và anh một cái chầu bún nghĩa là rất là tuyệt luôn, nhân cái buổi birthday của con gái. Ngọc Sương tươi tắn, buông đũa, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Nàng nhỏ nhẹ, nói với anh bạn.
Mỗi lần đến ngày sinh nhật bé Ti như thế này, em cứ việc cộng 7 năm vào tuổi cháu là thành ra thời gian vợ chồng em quen nhau. Hôm nay thì bé Ti đúng 11 tuổi đó, tức là vợ chồng em quen nhau đúng 18 năm đó, anh bạn à.
Nghe vợ nhắc đến kỷ niệm ngày mới quen nhau, tôi bồi hồi cảm động. Ngọc Sư nhớ dài, những chi tiết nhỏ trong ký ức nàng ít khi quên, nhất là chuyện có liên quan đến thời chúng tôi mới gặp nhau. Như hôm đầu tiên đi chơi đi ăn ở quán kem nào, mặc áo màu gì. Hôm Giáng sinh đầu tiên đi lễ ở nhà thờ nào, đến mấy giờ đêm mới về đến nhà, vân vân. Còn tôi thì chẳng nhớ gì ráo. Đến cái hình đám cưới của chúng tôi, nếu không có mặt cô dâu chú rể trong đó, tôi cũng không nhận ra được đó là đám cưới của chính mình. Tôi đang dịu dàng nhìn vợ để mơ màng về những ý nghĩ mông lung, thì cánh cửa tìm thiên vị xịt mở với tiếng chuông leng keng quen thuộc. Một người phụ nữ bước vào trước đôi mắt kinh ngạc của tôi. Hoàng Hải, người xưa mà mới tối ngày hôm qua tôi tưởng đã gạt được hình bóng ra ngoài tâm trí, lộng lẫy hiện ra với bộ đồ đầm cắt ngắn, mái tóc bôm bê nhuộm nâu phơn phớt và cánh tay trần ôm chiếc sắt quàng vai. Nàng đứng ở cửa quan sát xung quanh rồi khoan thai bỏ cặp kiếm mát vào trong ví, chợt nhìn thấy tôi sững sờ một giây. Trông thấy vợ tôi, nàng hơi lưỡng lự ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiến đến trước mặt chúng tôi. Ngọc Sương cũng nhận ra Hoàng Hải, đưa mắt nhìn tôi và bắt đầu nhận ra anh chồng mình đang đăm đăm không chớp dán mắt vào người đàn bà trước mặt, miệng không ngậm lại được, nước miếng ừng ực cục Adam trồi lên trụt xuống và da mặt cứ đỏ dần rồi lại hóa thành trắng bệch. Tôi không cần thiết phải kể rõ chi tiết những gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng hôm sau bún ốc tai bay và gió ấy, từ đây mặt đất bằng sẽ nổi sóng, khẩu phần ăn trưa của tôi sẽ ảnh hưởng. Ngọc Sương sẽ cho tôi ngủ phòng khách, và không biết đến hôm nào thì lệnh cấm vận ấy mới được giải tỏa, và tôi được trả lại tối huệ quốc status. Từ hôm nay, Phoenix xong chiếc tuna sandwich vừa tanh vừa nhạt. Tôi cảm thấy mình phải mở một chiến dịch ngoại giao để vãn hồi nền hòa bình Trung Đông. Chán ngủ phòng khách và ăn bánh mì trừ cơm nhiều lắm rồi. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn ăn trưa của sở, mở sổ tay, rút bút, húy hái viết. Ngọc Sương em yêu, đôi lúc có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người ta không control được. Chỉ khi đọc được những dòng chữ này, thì em mới hiểu thấu được tấm lòng chung thủy của anh.
Đã vừa thưởng thức truyện ngắn Vạ Gió của Andy Nguyên Cương. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới. Thank you.